Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Hai, ngày 3 tháng 11 năm 2014. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mở đầu chương trình tối nay, Linh Đan sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Phiến quân bầu lãnh đạo ở miền đông Ukraine, cuộc bầu cử tổng thống Romani phải tranh sang vòng 2, quân đội Burkina Faso cho biết sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết, tàu chìm ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ làm 24 người thiệt mạng.
Tối cao pháp viện Bangladesh y án tử hình đối với lãnh tụ phe Hồi giáo tại nước này. Thông tin viên của đài chúng tôi sẽ có bài tường trình đặc biệt từ New Delhi. Các chuyên gia tiên đoán nền kinh tế các nước bị dịch Ebola có thể hồi phục nhanh chóng. Và tại Việt Nam, ca nghi nhiễm Ebola thứ nhì được xác định âm tính.
Để khỏi các nhân của viên dịch y tế trung ương Bộ Y tế ra khẳng định là 100% là âm tính rồi.
Trà My phỏng vấn Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần còn lại của chương trình tối nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney. Kế đó là bài học Anh ngữ sinh động. Và sau cùng là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Thế nhưng mở đầu là bản tin thời sự chi tiết của VOA do Linh Đan trình bày.
Phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine cho biết quyền thủ tướng của phần đất tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã giành thần thắng trong cuộc bầu cử mà Kiev và các nước phương Tây nói rõ là họ sẽ không công nhận. Các giới chức bầu cử hôm nay nói rằng ông Alexander Yakhachenko chiếm khoảng 79% phiếu trong cuộc đầu phiếu hôm qua, trong khuôn khổ của những cuộc bầu cử để chọn lãnh đạo và nghị viện của những khu vực do phiến quân kiểm soát ở hai vùng Luhansk và Donetsk. Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ cho rằng cuộc đầu phiếu của phiến quân Ukraine là bất hợp pháp vì nó vi phạm hiến pháp Ukraine và thỏa thuận ngưng bắn mà phe đòi ly khai và chính phủ Ukraine đã đạt được vào ngày 5 tháng 9. Tân ủy viên chính sách ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Federica Mogherini hôm qua nói rằng liên minh này sẽ không công nhận cuộc đầu phiếu mà bà gọi là một trở ngại mới trên con đường tiến tới hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi cuộc bầu cử ở các vùng đòi ly khai là một trò hề diễn ra dưới sự đe dọa của xe tăng và đại bác. Tối hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra một thông cáo nói rằng họ tôn trọng cuộc đầu phiếu của phe đòi ly khai vì đó là sự bày tỏ ý nguyện của những người dân sinh sống ở miền đông nam Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cũng nói rằng vì cuộc bầu cử này nên cần phải có những bước chủ động để thiết lập một cuộc đối thoại bền vững giữa chính phủ trung ương của Ukraine và những phần tử đòi ly khai dựa theo thỏa thuận ngưng bắn ký kết cách này 2 tháng. Quân đội Burkina Faso cho biết sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết để giám sát việc chuyển tiếp chính trị phát sinh từ sự lật đổ tổng thống cầm quyền lâu năm Blaise Compaoré. Một tuyên bố ngắn của quân đội ngày Chủ nhật nói tất cả các thành phần của cơ quan chuyển tiếp sẽ được chấp nhận qua một sự đồng thuận rộng rãi, tuyên bố không cho biết chi tiết. Trung tá Yakuba Isaac Jida đã được đề cử đứng đầu chính phủ chuyển tiếp. Sáng ngày Chủ nhật, binh sĩ thuộc lực lượng bảo vệ tổng thống bắn chỉ thiên để giải tán những người biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở đài truyền hình quốc gia sau khi người đứng đầu đảng đối lập Saha Sereme đến đài với một nhóm người ủng hộ. Không có tin tức về những người biểu tình bị thương tụ tập để bày tỏ bất bình đối với việc quân đội nắm quyền. Một người biểu tình nói, chúng tôi muốn giữ gìn thắng lợi của dân chủ, chúng tôi muốn và cần dân chủ cho người dân và không bị phản bội. Việc cai trị 27 năm của ông Compaoré tại cựu thuộc địa Pháp này chấm dứt vào ngày thứ Sáu, 2 ngày sau những cuộc biểu tình đông đảo phản đối nỗ lực thay đổi hiến pháp của ông để ra tranh cử một nhiệm kỳ tổng thống thứ 3. Sau đó ông trốn sang Côte d'Ivoire và quân đội bước vào để chám chỗ chống quyền hành. Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đều kêu gọi trao quyền cho phe dân sự, một phát ngôn viên Liên Hợp Quốc ngày Chủ nhật cảnh báo có thể áp dụng những chế tài nếu ông Jida không nhượng quyền. Tin về Somalia, Tổng thống Somalia nói với Liên Hợp Quốc là đừng xen vào chính trị nội bộ của nước ông. Tuyên bố ngày hôm nay của Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud được đưa ra một ngày sau khi đặc sứ Liên Hợp Quốc tại Somalia Nicholas Kay bày tỏ những quan ngại là các nhà lập pháp bị mua chuộc để bỏ phiếu chống lại Thủ tướng trong một kiến nghị bất tín nhiệm. Ông Mohamud nói ông cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, nhưng thế giới phải tôn trọng chủ quyền của Somalia để Somalia quyết định tương lai của đất nước này. Ông nói cách tốt nhất để ủng hộ giới lãnh đạo Somali là cho phép họ giải quyết những khác biệt qua điều ông gọi là những biện pháp chính đáng và trong khuôn khổ những định chế hiển hữu và chín chắn. Căng thẳng giữa Tổng thống và Thủ tướng Abdiweli Shark Ahmed đã gây ra những lo ngại mà là Somali có thể lâm vào tình trạng xáo trộn chính trị, làm chậm lại tiến trình ổn định của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Nhiều chính phủ Somali đã bị lật đổ vì tranh chấp chính trị trong những năm gần đây. Liên minh Liên Hợp Quốc đã dẫn đầu những nỗ lực quốc tế để thành lập một chính phủ trung ương ổn định cho nước này sau hơn 2 thập niên bạo động và xáo trộn và một cuộc nổi dậy của tổ chức chủ chiến Al-Shabaab. Trong thông điệp ngày Chủ nhật, đặc sứ Liên Hợp Quốc Kay đề nghị giúp các nhà lãnh đạo Somali đạt được một thỏa thuận các bên đều hài lòng. Ông cũng cảnh báo là bất cứ hành động nào của bất cứ bên nào nhằm tạo xáo trộn chính trị sẽ được báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về Romania, cuộc bầu cử Tổng thống Romania phải tranh vòng 2 sau khi không có ứng cử viên nào chiếm được đa số quả bán trong cuộc đầu phiếu ngày Chủ nhật. Thủ tướng Victor Ponta dẫn đầu với khoảng 40% phiếu bầu, trong khi đối thủ chính của ông là Klaus Iohannis chiếm được 30% phiếu. Thủ tướng và thị trưởng thành phố Sibiu sẽ đối đầu với nhau trong cuộc bầu cử vòng 2 được tổ chức vào ngày 16 tháng 11. Người ứng cử sẽ thay thế Tổng thống Traian Băsescu là người chuẩn bị rời khỏi chức vụ sau 10 năm cầm quyền. Sang tin về Thổ Nhĩ Kỳ, một chiếc tàu chở di dân bất hợp pháp đã chìm ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ làm cho ít nhất 24 người thiệt mạng. Lực lượng tuần duyên cho biết đã cứu được 7 người sau khi chiếc tàu chìm vào ngày hôm nay tại Hắc Hải, ở ngay phía bắc eo biển Bosphorus. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong khu vực với các tàu thuyền của tuần duyên và một máy bay trực thăng. Hiện chưa rõ nguyên nhân tàu bị chìm và có bao nhiêu người trên tàu lúc đó. Thổ Nhĩ Kỳ là một điểm xuất phát thông dụng của những người muốn đi di dân đến Liên Hiệp Châu Âu.
Thưa quý thính giả, kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Phi nói, ảnh hưởng của dịch bệnh Ebola đối với nền kinh tế Tây Phi là vô cùng to lớn. Tuy nhiên, ông bày tỏ lạc quan rằng Guinea, Liberia và Sierra Leone sẽ phục hồi nhanh chóng hơn dự kiến của một số chuyên gia. Thông tin viên Anita Paro của VOA gửi về bài tường thuật sau đây từ Johannesburg do Minh Phượng trình bày.
Sự lan tràn của virus Ebola gây chết người tại Tây Phi không chỉ làm cho nhiều người tử vong mà còn đe dọa tới nền kinh tế khu vực, làm cho hoạt động thương mại bị chậm lại và mức sản xuất bị sụt giảm. Về điểm này, các nhà lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Phi đồng ý với các đồng nghiệp tại Ngân hàng Thế giới và những định chế tài chính khác, những người đã cảnh báo là virus thường gây chết người này có những ảnh hưởng mạnh mẽ đối với nền kinh tế các nước. Quyền kinh tế gia trưởng và Phó Chủ tịch Ngân hàng Steve Kayizi Mugewa ngày Chủ nhật phát biểu tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia.
The Ebola issue.
Vấn đề Ebola khá phức tạp. Dịch bệnh làm nhiều người bất ngờ một ít. Và do đó, khi kết hợp mọi thứ với nhau, các con số và ảnh hưởng nhanh chóng của Ebola trong vùng thật đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, ông không chia sẻ cái nhìn bi quan của Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng này trước đây trong tháng đã tiên đoán là vùng Tây Phi chung quanh Guinea, Liberia và Sierra Leone sẽ gánh chịu những tổn thất nặng nề. Ông Kayizi Mugewa không đưa ra con số của chính ông, nhưng cho biết ông nghĩ rằng con số thiệt hại hơn 30 tỷ đô la mà Ngân hàng Thế giới đưa ra là quá bi quan.
Lẽ dĩ nhiên tôi không tin là Ngân hàng Thế giới ước đoán là toàn vùng sẽ thiệt hại 35 tỷ đô la. Dĩ nhiên phúc trình này còn bỏ qua nhiều chuyện, do đó con số đó có thể không chính xác hay chúng ta có thể không có những thông tin chính xác. Do đó, tôi nghĩ 35 tỷ đô la là quá nhiều. Tuy nhiên, chắc chắn có nhiều thiệt hại về tất cả những việc này, đặc biệt là những thiệt hại do tin đồn và sợ hãi, và do đó có thể lớn hơn nữa.
Ông nói thêm, đó là vì 2 trong 3 quốc gia chịu ảnh hưởng đã bị thiệt hại với nền kinh tế yếu kém và thiếu cơ sở hạ tầng vững mạnh cần thiết để chống dịch. Những quốc gia châu Phi khác sẽ đối phó tốt hơn với các vấn đề kinh tế nếu Ebola lây lan sang các nước này.
Những quốc gia này có thể nói là độc đáo. Trên thực tế, các nước này bị ảnh hưởng nặng nề vì đã chịu tổn thất khá nặng. Chúng ta chỉ có thể cố gắng một cách rất chậm chạp để trở lại bình thường sau nhiều năm bị gián đoạn. Trong trường hợp của Liberia và Sierra Leone là những quốc gia có những cuộc nội chiến kéo dài rất lâu. Do đó, tôi nghĩ các nước châu Phi khác, Đông Phi chẳng hạn khá hơn. Chúng ta không thể tiên đoán làm thế nào những nước này có thể chống lại những chấn động như thế, nhưng tôi có thể tưởng tượng là họ có cơ may chống đỡ khá hơn đối với những biến động.
Tiên đoán lạc quan của ông Mugewa được đưa ra giữa lúc có những tin tức trái ngược về tình hình dịch bệnh ở Tây Phi. Tổ chức Y tế Thế giới nói số ca bệnh tại Liberia đã sụt giảm, nhưng Tổ chức Sáng kiến Quản trị Châu Phi đã phát giác là virus này đang lây lan một cách nhanh chóng tại vùng nông thôn ở Sierra Leone.
Thưa quý vị, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power cho biết là các dấu hiệu tích cực từ ba quốc gia Tây Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Ebola. Bà nói rằng đại dịch này rốt cuộc đã được ngăn chặn. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài chúng tôi, thì bà Samantha Power cho rằng các nỗ lực cứu trợ quốc tế cùng các chiến dịch nâng cao nhận thức đã góp phần làm cho đà lây nhiễm chậm lại. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình Mỹ CBS, nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng nhờ có sự hiện diện của các quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức CDC, cũng như một số thành phần của quân đội Mỹ, con số các vụ trấn cất an toàn đã tăng vọt lên tới 90% ở thủ đô Monrovia của Liberia. Bà Power nói hiện nay tỷ lệ trấn cất an toàn trong vòng 24 giờ đã lên tới gần 100% ở Sierra Leone. CDC nói rằng tới 70% các ca lây nhiễm virus Ebola mới đã xảy ra trong lúc chôn cất người tử vong vì virus này do chất dịch trong cơ thể họ vẫn còn bị nhiễm virus.
Vì thế, ta có thể thấy được sự khác biệt đến mức nào chỉ trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, cũng như việc cải thiện tỷ lệ chôn cất an toàn chỉ trong khoảng thời gian có 4-5 ngày nhờ có việc thiết lập trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hoa Kỳ và Anh ở Sierra Leone.
Bà Power mới trở về sau chuyến thăm Liberia, Sierra Leone và Guinea. Bà nói rằng nhờ việc tuyên truyền mà ngày càng có thêm nhiều người nhận thức được về sự nguy hiểm của Ebola và có sự huy động về sự tham gia của xã hội tới các khu vực nông thôn tại tất cả ba nước vừa kể. Bà nói rằng tỷ lệ lây nhiễm đang sút giảm tại những nơi có sự kết hợp của ba yếu tố, phòng xét nghiệm máu di động, đơn vị chữa trị và sự huy động xã hội. Khi được hỏi về việc Canada quyết định cấm không cho các du khách từ Tây Phi nhập cảnh, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng chính quyền của Tổng thống Obama tin rằng cách thức tốt đẹp hơn nhằm đảm bảo sự an toàn cho người dân Mỹ là bằng cách xử lý vấn đề này tại gốc rễ thông qua việc tăng cường đưa các nhân viên chăm sóc y tế và những người tình nguyện tới khu vực.
Chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự đối phó với dịch bệnh, nhất là khi Hoa Kỳ và Liberia có mối quan hệ lâu bền cũng như tình hữu nghị tốt đẹp mà chúng tôi có với các nước đó. Và tôi có thể nói rằng một trong những điều tôi thấy người ta kinh ngạc đó là việc Tổng thống Obama ôm Nina Phạm, nữ y tá được chữa khỏi Ebola. Một trong các thông điệp mà tôi nghe thấy đó là chúng tôi cần cả thế giới ôm chúng tôi như ông Obama đã ôm Nina Phạm. Và hiện giờ Hoa Kỳ đang ôm ghì chúng tôi, nhưng các nước khác cũng cần phải tăng cường nỗ lực.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng điều thực sự cần thiết nhất lúc này là các nhân viên chăm sóc y tế. Bà nói rằng các trung tâm chữa trị Ebola đang được Hoa Kỳ xây dựng chỉ đủ nhân viên trong vòng một tháng. Bà nói rằng cần phải khuyến khích những cá nhân mà bà cho là kiệt xuất đó tới các khu vực ở Tây Phi, chào đón và đối xử với họ với sự tôn trọng và biết ơn khi họ trở về nhà. Hiện có tranh cãi ở Hoa Kỳ về việc một số tiểu bang yêu cầu cách ly trong vòng 21 ngày đối với các nhân viên y tế trở về Mỹ từ châu Phi. Nhà ngoại giao Mỹ nói rằng bà kiểm tra nhiệt độ cơ thể 2 lần một ngày và phải báo cáo với cơ quan y tế của New York.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www. facebook.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa vào trang web của đài chúng tôi, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thưa quý thính giả, lại sắp sửa đến cuối năm 2014, chúng ta đang chuẩn bị đón mừng Tết Dương lịch mới. Đài VOA chúng tôi đã có lịch cho năm 2015. Xin quý thính giả muốn nhận lịch, xin quý vị gửi tên và địa chỉ cho Ban Việt ngữ VOA tại trang mạng www.voatiengviet.com. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Ca nghi nhiễm Ebola thứ nhì ở Việt Nam được xác định âm tính. Kết quả xét nghiệm một bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola từ Tây Phi nhập cảnh Việt Nam hôm 1 tháng 11 được xác định âm tính với virus chết người này. Bệnh nhân Chu Văn Trung, 26 tuổi, hồi hương sau 2 năm làm việc tại Guinea, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ, Đà Nẵng với các triệu chứng sốt cao sau 5 ngày về nước. Bác sĩ Nguyễn Cẩm Thạch, Giám đốc Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng cho VOA Việt ngữ biết, cùng ngày, anh Trung được bệnh viện chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cách ly điều trị theo đúng quy trình của Sở Y tế tỉnh. Tối 3 tháng 11, bác sĩ Thạch xác nhận kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này không bị nhiễm Ebola nhưng bị sốt rét.
Như vậy mà chúng tôi chuyển đi lên, chuyển khỏi bệnh viện tỉnh, bây giờ bệnh viện âm tỉnh ra bệnh viện đang điều trị sốt rét, biết tỉnh sốt rét, còn Ebola âm tỉnh rồi, kết quả xét nghiệm của Bộ Y tế rồi, giờ đang điều trị cái việc sốt rét, kết quả xét nghiệm của viện vệ sinh dịch tễ trung ương Bộ Y tế ra khẳng định là 100% là âm tỉnh rồi, bây giờ và dương tỉnh là sốt rét, đã điều trị sốt rét.
Bác sĩ Thạch cho biết, dù được xác định âm tính với Ebola, nhưng anh Trung vẫn phải tiếp tục trải qua 21 ngày cách ly, theo dõi, y khoa tại bệnh viện tỉnh để đảm bảo an toàn là không còn dấu hiệu nào khác liên quan tới Ebola.
Tình thì trực theo dõi thì có một cái dịch tễ, chúng ta cũng có mắc dự phòng cảnh báo và quyết định của Bộ Y tế.
Giám đốc Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng cho biết thêm, các bệnh viện khi tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm Ebola phải chuyển tới một bệnh viện được chỉ định ở địa phương có phương tiện tốt nhất ứng phó với Ebola thay vì trực tiếp điều trị. Bác sĩ Thạch.
Bộ Y tế, Sở Y tế đã có trách nhiệm triển khai các phương tiện trình báo huy động nhân lực và dịch là của cả nước, rồi của ngành y tế của cả nước. Bộ Y tế có trình dân. Sẵn sàng khi có trường hợp sốt đến khỏi yếu tố dịch tễ lên phát hiện sớm chuyển đi một cái nơi nào đó cấp tỉnh của địa phương. Tức là mỗi địa phương có một tỉnh là một cho một cái địa điểm cách ly tốt an toàn. Cái bệnh một tỉnh á có một cái vị trí, có một cái cơ sở an toàn nhất, thiết bị đầy đủ nhất, có người tốt nhất để cách ly tốt cái địa trị.
Truyền thông trong nước nói bệnh nhân Chu Văn Trung hiện đang hồi phục sức khỏe và tiếp tục được điều trị chứng sốt rét. Tin cho hay anh Trung khởi hành từ Guinea đi qua Maroc và Qatar trước khi đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân này nói các cửa khẩu Guinea, Maroc và Qatar kiểm tra rất kỹ, nhưng khi về tới Tân Sơn Nhất, anh chỉ bị kiểm tra thân nhiệt và điền tờ khai y tế. VN Express dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nói rằng anh Trung về Đà Nẵng qua ga nội địa nên không được kiểm tra thân nhiệt. Đà Nẵng hiện có 2 máy đo thân nhiệt ở ga quốc tế. Các bác sĩ Bệnh viện Hoàng Mỹ cho biết thoạt đầu khi nhập viện, bệnh nhân đã không khai báo là mới nhập cảnh từ Guinea. Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói với báo Tuổi Trẻ rằng Sở đã yêu cầu giới hữu trách giám sát y tế những người đã có tiếp xúc với anh Trung, kể cả các y bác sĩ điều trị cho anh và những hành khách đi cùng chuyến bay với anh từ nước ngoài tới Tân Sơn Nhất và từ Tân Sơn Nhất đi Đà Nẵng. Đây là trường hợp bị nghi nhiễm Ebola thứ nhì tại Việt Nam sau ca đầu tiên hồi tháng 8. Cho tới nay, Việt Nam chưa có báo cáo ca nhiễm Ebola nào. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tính tới ngày 31 tháng 10, có tổng cộng 13.567 ca Ebola được ghi nhận tại 8 quốc gia kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 4.951 trường hợp đã tử vong. Liberia hiện dẫn đầu danh sách các nước có nhiều người thiệt mạng nhất vì Ebola với 2.423 ca. Sierra Leone đứng thứ nhì với 1.510 người chết. Guinea báo cáo 1.018 người tử vong. Nigeria có 8 người chết. Hoa Kỳ và Mali mỗi nước ghi nhận một trường hợp thiệt mạng vì Ebola. Trong số các nước bị ảnh hưởng còn có Senegal và Tây Ban Nha, dù chưa có báo cáo ca tử vong nào. Chỉ 6% khách quốc tế muốn trở lại Việt Nam. Khảo sát của một chương trình phát triển du lịch do Liên hiệp châu Âu tài trợ cho thấy cứ 100 khách du lịch nước ngoài được hỏi ý kiến thì chỉ có 6 người muốn quay trở lại Việt Nam vì dịch vụ du lịch yếu kém, phương tiện vận chuyển không thuận tiện và đầu tư không đúng cách. 90% những người tham gia cuộc khảo sát vừa được trang Interbonus trích dẫn là các du khách mới tới Việt Nam lần đầu tiên. Cuộc thăm dò được thực hiện ở 5 địa điểm thu hút khách du lịch chính, bao gồm Sapa ở Lào Cai, Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng và phố cổ Hội An ở Quảng Nam. Khoảng 3.000 người được hỏi ý kiến là khách du lịch nội địa và quốc tế tham quan 5 địa điểm vừa kể trong tháng 3, tháng 4 và tháng 7, tháng 8. Hội An và Đà Nẵng là nơi du khách muốn lưu lại lâu hơn, trung bình từ 4 tới 5 đêm, so với Sapa, Huế và Vịnh Hạ Long, trung bình từ 1 tới 3 đêm. Một số yếu tố khác cũng được cho là làm mất lòng du khách quốc tế, bao gồm dịch vụ và sản phẩm du lịch đơn điệu nhàm chán, địa điểm du lịch không phát triển về số lượng và chất lượng, trong khi chi phí tham quan ngày càng tăng, nạn ô nhiễm mất vệ sinh và tội phạm đường phố. Gần đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phải phát tờ rơi cảnh báo du khách nước ngoài về tình trạng tội phạm rất thường xuyên và nhắc nhở cảnh giác coi chừng cướp giật. Hành động này đã gây tranh cãi công luận vì bị cho là làm tổn hại uy tín quốc gia, trong lúc Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn và thân thiện. Mới tháng rồi, hai sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam là Nội Bài ở Hà Nội và Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh bị liệt kê vào danh sách các phi trường tệ nhất châu Á trong bản khảo sát 2014 do trang mạng The Guide to Sleeping in Airports thực hiện dựa trên ý kiến bầu chọn của du khách quốc tế. Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam. Công ty xếp hạng tín dụng Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam và đánh giá mức ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã cải thiện. Thông cáo của công ty ngày 3 tháng 11 cho hay, xếp hạng nợ nội và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam được nâng từ mức B+ lên thành BB-, nhưng mức triển vọng được điều chỉnh từ tích cực xuống ổn định. Trước đó, hãng đánh giá tín nhiệm Standard & Poor's đã xếp hạng Việt Nam ở mức BB- và công ty Moody's Investors Service hồi tháng 7 đã nâng mức đánh giá Việt Nam thành B+. Fitch nói nền kinh tế vĩ mô Việt Nam đang dần ổn định và việc này góp phần chuyển biến cán cân tài khoản vãng lai từ mức thâm hụt 3,7% của năm 2010 lên mức thặng dư dự báo là 4,1% trong năm nay. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,62% trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm nay, chính phủ đã hai lần cắt giảm lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả năm lên thành 5,8%, hướng tới đạt 6,2% vào năm sau. Lạm phát đã giảm xuống mức 3,2% trong tháng rồi, bằng phân nửa so với mức trung bình 6,6% của năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2009 tới nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, tối cao Pháp viện Bangladesh đã y án tử hình của một chính khách Hồi giáo bị tòa xét là đã phạm các tội ác chiến tranh trong cuộc chiến tranh giành độc lập năm 1971. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Pasricha của VOA ở New Delhi, thì đây là phán quyết có tội thứ ba mà Tòa án Tội ác chiến tranh ở Bangladesh loan báo trong tuần qua. Một số người cho rằng công lý rốt cuộc đã được thể hiện, trong lúc một số người nói rằng đây chỉ là những vụ trả thù chính trị. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Một nhóm các cựu chiến binh đã gieo hò mừng rỡ bên ngoài trụ sở tối cao pháp viện khi tòa án y án tử hình mà một tòa án đặc biệt khác đã tuyên cho ông Mohammad Kamaruzama cách nay một năm rưỡi. Ông Kamaruzama, 62 tuổi, phó tổng thư ký đảng Jamaat al-Islami, đã bị tòa xét là can tội giết hại mấy mươi thường dân khi ông chỉ huy một nhóm dân quân thân Pakistan trong cuộc chiến đẫm máu năm 1971 khi Bangladesh tách khỏi Pakistan để giành độc lập. Phán quyết hôm nay được loan báo một ngày sau khi một lãnh tụ cấp cao khác của đảng Jamaat al-Islami, ông Mir Qasem Ali, bị tòa xét là can tội sát nhân, bắt cóc và tra tấn. Nhiều người tin rằng nhà tài phiệt ngành truyền thông này là một nhà tài trợ chính của đảng Jamaat al-Islami. Phán quyết thứ ba trong tuần qua liên quan tới bị cáo nổi tiếng nhất của tòa án xét xử tội ác chiến tranh, đó là người đứng đầu đảng Jamaat al-Islami, ông Motio Rahman Nizami. Ông bị tuyên án tử hình hôm thứ Tư sau khi bị xét là can tội diệt chủng, tra tấn và hãm hiếp. Hàng vạn người đã bị các dân quân Hồi giáo thân Pakistan giết hại trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Bangladesh. Các công tố viên nói rằng những bản án này sẽ chấm dứt điều họ gọi là văn hóa của sự phạm tội mà không bị trừng trị. Tiếp theo tin về châu Á, các giới chức Afghanistan nói phó tỉnh trưởng tỉnh Kandahar miền nam nước này đã bị bắn chết tại một trường đại học nơi ông tham dự một lớp học. Nhà cầm quyền cho biết ông Abdul Kadem Patia thiệt mạng ngày hôm qua sau khi một tay súng bắn xuyên qua cửa sổ lớp học tại trường đại học Kandahar. Thông tấn xã AP loan tin là ông Patia học để trở thành một giáo viên, chưa có ai nhận trách nhiệm trong vụ tấn công. Tuy nhiên, phe Taliban đã gia tăng những cuộc tấn công vào các giới chức và lực lượng an ninh trong lúc hầu hết quân đội liên minh đang chuẩn bị rời khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Ngày hôm nay, các đám tang đang được tổ chức một ngày sau vụ đánh bom tại vùng Lahore của Pakistan gần cửa khẩu Wagah với Ấn Độ làm ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Cuộc tấn công ngày Chủ nhật xảy ra khi các binh sĩ Pakistan và Ấn Độ đồng thời hạ cờ của mỗi nước trong một buổi lễ được nhiều du khách tham dự. Có những tin tức trái ngược của hai bên là nghi thức thường nhật có được tổ chức vào ngày hôm nay hay không. Buổi lễ bắt đầu trước hoàng hôn và hàng trăm người, kể cả những du khách nước ngoài, thường tụ tập ở cả hai bên biên giới để chứng kiến. Ít nhất có hai phe phái Taliban nhận trách nhiệm trong một vụ tấn công. Một nhóm tách rời Taliban nói cuộc tấn công là để trả thù những cái chết gây ra bởi quân đội Pakistan trong những cuộc hành quân chống nổi dậy tại vùng bộ tộc Bắc Waziristan. Trung tướng Khan Tahir Javed Khan, người đứng đầu các lực lượng an ninh ở vùng biên giới phía đông, nói với các phóng viên là tay đánh bom tự sát dường như muốn tấn công vào buổi lễ hạ cờ, nhưng một hàng rào an ninh chặn người này lại cách đó khoảng 500 mét. Kẻ đánh bom cho kích nổ quả bom tại nơi các gia đình dừng chân để mua thức ăn sau khi chứng kiến buổi lễ.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là Linh Đan với bản tin thế giới của đài VOA. Thưa quý vị, lại sắp đến cuối năm 2014, chúng ta đang chuẩn bị đón mừng Tết Dương lịch mới. Đài VOA chúng tôi đã có lịch năm 2015. Quý thính giả muốn nhận lịch xin gửi tên và địa chỉ cho Ban Việt ngữ VOA tại www.voatiengviet.com. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. We'll be right back. Đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do Cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý thính giả, vấn đề viên chức hoặc cựu viên chức thuộc mọi cấp trong hệ thống nhà nước cộng sản tại Trung Quốc hoặc Việt Nam lén lút tẩu tán tài sản, trốn tránh ra nước ngoài và định cư tại các quốc gia dân chủ mà Bắc Kinh và Hà Nội trước kia đã từng rêu rao là phồn vinh đồi trụy thì không còn gì mới mẻ nữa. Điều mới mẻ là nhà cầm quyền Bắc Kinh đã yêu cầu sự hợp tác của giới chức thẩm quyền tại Australia và tại một số quốc gia dân chủ phương Tây khác trong vấn đề nhận diện điều tra cựu viên chức cộng sản bị cáo buộc tham nhũng, đã tẩu tán tài sản, trốn tránh ra nước ngoài và định cư tại Úc. Người ta chưa biết là nhà cầm quyền Hà Nội có lời yêu cầu tương tự hay không. Gần đây, nhà nước cộng sản tại Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch gọi là Đã Hổ Diệt Ruồi, mà Bắc Kinh chính thức gọi là quốc sách diệt trừ tham nhũng cử quyền để tạo lập một nhà nước pháp quyền, mặc dù giới quan sát không thể cả quyết là chính sách này hoàn toàn không liên hệ gì đến việc tranh giành quyền lực và thanh trừng lẫn nhau trong nội bộ hàng ngũ chấp bu và vây cánh của họ. Đối tượng của chính sách là một số viên chức đương nhiệm hoặc cựu viên chức hãy còn sinh sống trong nước hoặc đã rời khỏi Trung Quốc và định cư ở nước ngoài. Trường hợp ngoạn mục nhất là khi các nhân vật như cựu Bộ trưởng Công an đầy quyền lực, ông Chu Vĩnh Khang dưới thời Tổng bí thư Giang Trạch Dân, như cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sanh, như cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Từ Tài Hậu, như ông Vạn Khánh Lương, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Châu, v.v. đã bị tước đảng tịch, khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị bắt giữ và đã hoặc đang bị truy tố về tội tham nhũng. Tại Việt Nam, một trong những nhân vật cao cấp đã hoặc đang bị truy tố là ông Trần Xuân Giá, cựu Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư từ năm 1996 đến năm 2012. Theo tin tức trên trang mạng của Đại tướng Trần Đại Quang, đương kim Bộ trưởng Công an, thì ngày 8 tháng 8 2013, Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Kiên, 49 tuổi, tức là Bầu Kiên, cùng 7 người khác, trong đó có ông Trần Xuân Giá, với 4 tội danh là kinh doanh trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, tức là Ngân hàng ACB, và một số công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hết trích dẫn. Ngoài ông Nguyễn Đức Kiên, một trong số các đại gia khác vừa bị miễn chức và giam giữ là ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Dương, mà có nguồn tin cho là thân cận với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Trong số những nhân vật Việt Nam quyền lực khác đã từng trốn thoát ra nước ngoài và bị bắt trở lại là ông Dương Chí Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalize. Đây là một trong những vụ án lớn về tham nhũng có liên hệ đến nhiều người trong giới cầm quyền Hà Nội. Hồi tháng 5 năm 2012, ông Dương Chí Dũng đã trốn thoát khỏi Việt Nam, nhưng đến tháng 9 thì bị Bộ Công an bắt lại tại Campuchia sau khi ông Dương Chí Dũng đã không thể trốn sang Hoa Kỳ. Ngoài những trường hợp nổi danh nói trên, hàng ngàn viên chức và cựu viên chức đã hoặc đang bị truy tầm và nhận diện vì nạn tham nhũng đã xảy ra ở mọi cấp bậc thuộc mọi ngành sinh hoạt công quyền tại Trung Quốc cũng như tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo nguồn tin mới nhất ngày 31 tháng 10 2014 của Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước Trung Quốc, thì Bắc Kinh đã bắt giữ được 180 cựu viên chức tội phạm kinh tế đã định cư hoặc tạm thời sinh sống nước ngoài, mang theo hàng trăm triệu đô la. Theo nguồn tin này, 104 người đã bị bắt giữ tại 40 nước ngoài và 76 người khác đã tự ý trở về Trung Quốc. Bộ Công an Bắc Kinh cho biết nhân số này cao hơn nhân số của năm 2013. 20 toán viên chức đã được gửi đi công tác tại Thái Lan, Malaysia, Cambodia và các quốc gia lân cận, kể cả Australia, và đã bắt giữ được 75 nghi can với sự cộng tác của giới chức thẩm quyền địa phương. Riêng tại Australia, từ nhiều năm nay, công luận truyền thông đã nhiều lần nêu nghi vấn mỗi khi có thống kê phát hiện nguồn tài chánh bất thường từ một nhóm người hoặc từ một nước nào đó trong một chương trình di trú hoặc đầu tư nào đó, chẳng hạn như chương trình di dân đặc biệt dành cho người có tài sản lớn đầu tư. Canada và Australia đã từng áp dụng chính sách này mà đa số các trường hợp đã được chấp nhận định cư theo đúng chính sách và quy luật của Ottawa và Canberra. Tất nhiên không phải ai định cư qua diện đầu tư hoặc thương mại, đều là những người đã làm giàu bất hợp pháp, nhưng có lẽ không ai biết được con số chính xác về các nguồn tài chánh của tất cả mọi người, đặc biệt là khi họ chuẩn bị tiến trình di dân qua nhiều giai đoạn khác nhau. Theo nguồn tin cộng đồng người Hoa cũng như người Việt tại Australia, một trong những phương thức hợp pháp và tương đối có thể thực hiện dễ dàng là tạo nền móng di dân thương mại hoặc di dân đoàn tụ gia đình. Một số viên chức hoặc cựu viên chức gửi con cái làm du sinh tại Australia. Sau khi tốt nghiệp, họ có thể xin ở lại với tư cách thường trú nhân bằng cách kết hôn với một công dân hoặc thường trú nhân tại Úc. Họ cũng có thể hồi hương và xin di dân trở lại Australia sau một thời gian nào đó. Khi đã có tư cách thường trú nhân hoặc nhập quốc tịch Úc, họ có thể tự do mua bất động sản hoặc họ có thể mua bất động sản ngay khi còn là du sinh theo một số điều kiện quy định. Đây là phương thức tốt nhất để di chuyển tài sản một cách hợp pháp đến Australia. Theo nguồn tin của công ty truyền thông Fairfax Media Australia, ngày 1 tháng 11 năm 2014, giới tư bản tại Hoa Lục đang nhìn về thị trường địa ốc Úc Châu vì thị trường nhà cửa tại Trung Quốc đang có dấu hiệu xuống dốc. Họ có thể là những nhà đầu tư đi tìm cơ hội lợi nhuận kinh tế, nhưng một số cũng có thể là đang chuẩn bị một tương lai tại Australia và tậu mãi bất động sản là một phương thức vừa hợp pháp vừa có lợi. Công ty Fairfax Media xuất bản hai nhật báo lớn tại Australia là Sydney Morning Herald và The Melbourne Age. Trong số những đại gia Trung Quốc có chương trình đầu tư bất động sản tại Australia mà công ty Fairfax Media nêu đích danh là chủ tịch đại công ty Evergrande tại Quảng Châu, một nhân vật mà Bộ Công an Bắc Kinh đã thẩm vấn, nhưng không hề cáo buộc điều gì sai trái. Trong cuộc điều tra, ông Vạn Khánh Lương, cựu bí thư tỉnh ủy thành phố này. Trước đó, vào ngày 19 tháng 10, công ty Fairfax Media đã tiết lộ là Australia chuẩn bị sẵn sàng hợp tác giúp đỡ Bắc Kinh tịch thu tài sản của những viên chức Trung Quốc bị cáo buộc tham nhũng và đã đào tẩu đến Úc với hàng trăm triệu đô la. Nguồn tin này trích dẫn lời của ông Bruce Hill, một viên chức của Tổng nha cảnh sát Liên bang Úc chuyên về Á Châu. Theo đó, giới chức thẩm quyền Australia và Trung Quốc sẽ tịch thu một số tài sản của viên chức Trung Quốc tham nhũng trong vài tuần lễ sắp tới. Tổng nha cảnh sát Liên bang Úc từ chối bình luận Nhưng sự hợp tác này giữa Bắc Kinh và Canberra được coi là một thắng lợi của Trung Quốc vì các nước phương Tây thường do dự khi hợp tác với ngành công an Trung Quốc vì lý do không ai có thể bảo đảm nghi can sẽ được xét xử công minh trước tòa án. Dù vậy, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi tại Bắc Kinh đã có thể nói là các viên chức và cựu viên chức tham nhũng Trung Quốc không còn có thể đào thoát an toàn ra nước ngoài nữa. Tịch thu tài sản thủ đắc bất hợp pháp theo luật lệ Trung Quốc là một việc, còn bắt giữ và giải giao nghi can lại là một việc khác, hoàn toàn khó khăn và phức tạp hơn, đặc biệt là khi nghi can này đã nhập quốc tịch và trở thành công dân Úc. Hồi năm 2007, chính phủ bảo thủ liên đảng Australia do Thủ tướng John Howard lãnh đạo đã ký kết với Trung Quốc một hiệp ước dẫn độ, nhưng cho đến nay, hiệp ước này vẫn chưa được Quốc hội liên bang tại Canberra chuẩn y. Thế nhưng, vì Australia và Trung Quốc đều là thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng, nên Bộ trưởng Tư pháp Úc vẫn có thể cứu xét lời yêu cầu dẫn độ từ phía Trung Quốc liên quan đến những tội danh ghi trong Công ước này. Trong sự thiếu vắng một hiệp ước dẫn độ có hiệu lực với Trung Quốc, Australia, Canada và Hoa Kỳ vẫn còn là nơi được ưa chuộng bởi các cựu viên chức và viên chức Trung Quốc. Theo cơ quan Global Financial Integrity tại Washington, D.C., người ta ước tính là trong khoảng 6 năm từ 2005 đến 2011, tổng số ngân khoản chuyển ra khỏi Trung Quốc bất hợp pháp lên đến 2.830 tỷ đô la. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 336. Để thay đổi chủ đề của bài học thường lệ, hôm nay giới thiệu với quý vị bài thơ nổi tiếng trong thế kỷ 20 của thi sĩ Mỹ Robert Frost, 1870-1963. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, chúng ta biết qua về tiểu sử Robert Frost. Tiểu sử Robert Frost. Ông sinh năm 1870 tại San Francisco. Mất ngày 29 tháng Giêng, dương lịch năm 1963, thọ 93 tuổi. Như vậy, tháng Giêng năm 2014 là ngày giỗ ông thứ 51. Ông sinh trong một gia đình mà cha ông làm ký giả, journalist cho tờ báo sau này là San Francisco Examiner. Năm ông 11 tuổi, cha ông chết, gia đình phải dọn về Massachusetts ở với ông nội. Sau khi học xong trung học, ông ghi tên học tại Đại học Dartmouth College, nhưng học được 2 tháng thì thôi học về dạy học ở trường tiểu học của bà mẹ. Ông nội mua cho ông một trang trại ở Derry, New Hampshire, và ông làm trại trong 9 năm, nhưng không thích. Ông trở lại nghề dạy học. Năm 42 tuổi, ông cùng vợ sang Anh, ở tỉnh Beaconsfield, ở ngoại ô London. Trong thời gian ở Anh, ông xuất bản cuốn thơ đầu tay A Boy's Will, Ý chí chàng trai trẻ, và nước Mỹ bắt đầu lưu ý đến thơ của ông. Trở về Mỹ, ông mua một nông trại ở Franconia, New Hampshire, và trở lại nghề dạy học. Ông dạy ở Amherst College ở Massachusetts. Năm 54 tuổi, ông đoạt giải thưởng Pulitzer về bộ môn thơ. Sau đó, lần lượt 3 lần được giải Pulitzer. Từ trước đến nay, không ai được đến 4 lần giải thưởng này. Mùa hè nào, ông cũng về dạy viết văn ở The Bradlaugh School of English ở Middlebury College ở tiểu bang Vermont. Sau, ông được mời dạy ở Đại học Michigan ở Ann Arbor. Khi Tổng thống John F. Kennedy nhậm chức, có mời ông đọc thơ trong buổi lễ. Thơ ông dùng chữ bình dị, ngôn ngữ đồng quê, dân dã, về những đề tài như vườn táo, trại cây ở New England, nhưng lời thơ thâm trầm và ngụ ý sâu xa. Từ đó, danh ông nổi lên như cồn. Ông dạy học ở Dartmouth và Michigan, và ông nhận giải hàng năm. Bài Stopping by Woods on a Snowy Evening, làm khi ông ở Shaftesbury, Vermont, năm 1922, lúc đó ông 52 tuổi. Ông làm nhà thơ mới của thế kỷ 20, nhưng vẫn giữ những nét cổ điển vì vẫn làm thơ có vần như thơ của Virgil, nhà thơ La Mã. Bài thơ lần đầu tiên của ông được đăng lúc ông 20 tuổi và được trả $15, bằng giá $402 thời giá bây giờ. Bài thơ Stopping by Woods on a Snow Evening tả một người dừng cương ngựa trước ven rừng một chiều tối có gió thổi tuyết răng. Nhìn cảnh tuyết đẹp, quyến rũ như hớp hồn, người lữ khách bâng khuâng nhưng nghĩ đến đường xa, mình còn nhiều lời hứa phải làm cho nên phải tiếp tục. Trong bài thơ có chữ Downy Flick, chữ Down, D-O-W-N là lông tơ mịn như lông ngỗng, lông vịt để nhồi vào áo lạnh hay chăn bông. Chữ Flick, F-L-A-K-E là hoa tuyết, muốn cho học sinh Việt, mà phần lớn các em ngoại trừ một số nhỏ nhờ xem phim có cảnh tuyết rơi, chưa bao giờ thấy tuyết, cho nên tôi đã dịch bài thơ sang tiếng Việt, hy vọng học viên hiểu được phần nào tâm trạng người lữ khách trong bài thơ. Trước hết tôi xin đọc bài thơ để quý vị có thể cảm thấy cái nhịp trầm chậm của lối thơ hai âm tiết, âm đầu nhẹ, âm sau mạnh. Mỗi câu bốn nhịp gọi là iambic tetrameter. Iambic tetrameter. Và vần móc với nhau, thí dụ vần here ở câu cuối câu 3 trong khổ thơ stanza thứ nhất, vần với chữ queer là lạ nằm ở câu đầu của khổ thơ thứ nhì. AABA, BBCB và riêng câu thứ 3 của khổ thơ thứ 3 thì chữ sweep lại vần với bốn chữ cuối của khổ thơ thứ 4. Chỉ có một vần là D-D-D-D, deep, keep và sleep. Và sau đây là bài thơ. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost, 1922. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there's a mistake. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flick. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Sau đây, tôi xin đọc với âm điệu của thơ Việt. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Rừng nhà ai đây? Xem chừng ta biết, nhà nơi phương xa, ven làng xa tít. Người chẳng hay ta dừng bước nơi đây thần thơ, đứng ngắm rừng dày chiều đông. Tuấn mã vật khôn hẳn cho là lạ, dừng bước một nơi đông vắng không nhà. Bóng đêm phủ xuống, không gian im vắng, rừng sâu, hồ rộng, mà đường còn xa. Nhạc ngựa rung lên, tan bầu tĩnh mịch. Dường như hỏi chủ, lạc lối về chăng? Gió thổi, tuyết rơi, bốn bề yên lặng. Cảnh đẹp, hồn thơ mà mơ chưa đặng. Rừng sâu, quyến rũ, vô ngần. Nhớ lời hẹn ước, rời chân không đành. Còn nhiều dặm bước đường trần. Còn đi, đi mãi mới tới phần nghỉ chân. Sau đây là nghĩa của vài chữ khó. Chữ wood là khu rừng. Fill up with snow là phủ đầy tuyết. Farmhouse là nông trại. Darkest evening là đêm tối nhất. Harness là cái cương ngựa. Harness bells là nhạc đeo ở cương ngựa. A shake là lắc. Lovely, đẹp. Deep, sâu thẳm. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ và hoa tuyết rơi lả tả. Hai sát âm sibilant sounds. Sounds the sweep là một thí dụ về điệp âm, alliteration. Hai chữ dark and deep bắt đầu bởi âm D cũng là thí dụ về alliteration, điệp âm đầu. Chữ sleep là ngủ, nghỉ chân, nhưng nghĩa bóng cũng có nghĩa là chết. Khu rừng đen thẫm và sâu thẳm tương phản với tuyết trắng mênh mông khiến cho người khách như bị quyến rũ bởi cái đẹp. Nhưng trong cái đẹp có tiềm ẩn một sự nguy hiểm. Một mình giữa rừng và hồ đóng băng, còn chủ nhân của khu rừng phủ tuyết và hồ đó thì ở mãi tận làng xa. Chỉ có con ngựa lắc nhạc như nhắc cho chủ tại sao lại đứng ở nơi đồng không mông quạnh. Giữa cảnh cô đơn của con người, trước thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhưng lãnh đạm và vô tình, chỉ có tiếng nhạc ngựa mang khách về thực tại, khiến ông như chợt tỉnh, nghĩ tới những lời hứa phải làm và đường dài phải đi trước khi yên nghỉ. Bài thơ này được xếp vào hàng thứ 5 trong 100 bài thơ tiếng Anh được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harman, chủ biên cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press. Quý vị có thể nghe chương trình của Poetry Foundation do Robert Frost đọc bài này bằng cách vào Google gõ vào hàng chữ Stopping by Woods on a Snow Evening, read by Robert Frost. Câu cuối. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý vị, đến đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đa dạng sinh học là mức độ phong phú của sự sống trên trái đất và là điều thiết yếu cho cuộc sống mà chúng ta biết. Những nỗ lực bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo đảm sử dụng lâu bền sự đa dạng sinh học giúp duy trì những quá trình tự nhiên tạo nên những hệ thống phục vụ sinh thái, góp phần vào sự phát triển như thực phẩm, chất xơ, thức ăn gia súc, sự thụ phấn, nước sạch, đất trồng trọt và gỗ. Bảo tồn sự đa dạng sinh học có những lợi ích khác nữa và có thể đưa tới những kết quả tích cực khác như làm cho cộng đồng địa phương thêm vững mạnh, đa dạng hóa sinh kế, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ, cũng như góp phần vào hòa bình và an ninh. Ngày nay, khoảng 1,6 tỷ người phụ thuộc vào rừng cho một phần sinh kế của họ, trong khi khoảng 2,6 tỷ người ở các nước đang phát triển phụ thuộc vào cá cho nguồn protein và nguồn thu nhập. Cứ mỗi một miếng trong 3 miếng thực phẩm mà chúng ta ăn là nhờ côn trùng thụ phấn. Và tổng giá trị kinh tế của việc côn trùng thụ phấn trên toàn thế giới được ước tính vào khoảng 210 tỷ đô la, chiếm 9,5% sản lượng nông nghiệp thế giới trong năm 2005. Phát triển không bền vững là nguồn áp lực chính, đè nặng lên sự đa dạng sinh học và sự quản lý yếu kém rừng rậm và nguồn thủy sản, cũng như khai thác tài nguyên thiên nhiên không kiểm soát, bao gồm động vật, đang phá hủy toàn bộ các hệ sinh thái, tiêu trừ những cộng đồng địa phương và gây nên tỷ lệ diệt vong chưa từng có những loài thực vật và động vật. Thiên nhiên bị suy thoái và những người nghèo nhất thế giới, cũng như những người sống trong những khu rừng giàu tính đa dạng sinh học, bị ảnh hưởng sâu sắc nhất. Căn cứ vào mối liên hệ giữa sự nghèo túng và sự mất mát tính đa dạng sinh học, Cơ quan Phát triển Quốc tế, gọi tắt là USAID, gần đây đã phát triển chính sách đa dạng sinh học chính thức đầu tiên của mình dựa trên 3 thập kỷ nghiên cứu công tác trong lĩnh vực này. Kết quả là USAID sẽ tập trung đầu tư vào những khu vực địa lý cụ thể trọng yếu, đồng thời tiếp tục sử dụng khoa học kỹ thuật tân tiến nhất hiện có và làm việc với các đối tác để giải quyết những mối đe dọa cho thiên nhiên như buôn bán động vật hoang dã và khai thác gỗ bất hợp pháp. USAID sẽ sử dụng phương sách bảo tồn đã có hiệu quả trong quá khứ, chẳng hạn như hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng địa phương, đảm bảo những hiểu biết của người địa phương được tôn trọng và được áp dụng cho những thách thức về phát triển và cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên. USAID cũng sẽ tìm cách sử dụng khoa học và công nghệ mới nhất và triển khai những công cụ và phương pháp tối tân để giải quyết những thách thức lớn nhất về bảo tồn. USAID sẽ cộng tác với khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các cơ quan khác của chính phủ để thực hiện những điều vừa kể. Ông Rajiv Shah, giám đốc USAID, nói: "Chúng tôi coi việc quản lý thiên nhiên là một chiến lược hệ trọng và hiệu quả để chấm dứt nghèo khó cùng cực và bồi dưỡng những xã hội có sức chống chịu. Với chính sách này, USAID đang ở vị thế tốt để vạch ra một con đường phát triển giúp nuôi dưỡng, chứ không phải làm cạn kiệt nguồn vốn tự nhiên."
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Linh Đan tóm lược những tin mới nhất.
Phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine cho biết quyền thủ tướng của phần đất tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã giành phần thắng trong cuộc bầu cử mà Kiev và các nước phương Tây nói họ là họ sẽ không công nhận. Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ cho rằng cuộc đầu phiếu của phiến quân Ukraine là bất hợp pháp vì nó vi phạm hiến pháp Ukraine và thỏa thuận ngưng bắn mà phe đòi ly khai và chính quyền Ukraine đã đạt được trong ngày 5 tháng 9. Quân đội Burkina Faso cho biết sẽ thành lập một chính phủ đoàn kết để giám sát việc chuyển tiếp chính trị phát sinh từ sự lật đổ của Tổng thống cầm quyền lâu năm Blaise Compaoré. Trung tá Yacouba Isaac Zida đã được đề cử đứng đầu chính phủ chuyển tiếp. Tổng thống Somali nói Liên Hiệp Quốc là đừng xen vào chính trị nội bộ của nước ông. Tuyên bố ngày hôm nay của Tổng thống được đưa ra một ngày sau khi đặc sứ Liên Hợp Quốc tại Somali bày tỏ những quan ngại là các nhà lập pháp bị mua chuộc để bỏ phiếu chống lại Thủ tướng trong một kiến nghị bất tín nhiệm. Cuộc bầu cử Tổng thống Romania phải tranh vào vòng 2 sau khi không có ứng cử viên nào chiếm được đa số qua bán trong cuộc bầu đầu phiếu ngày Chủ nhật. Thủ tướng Victor Ponta dẫn đầu với khoảng 40% phiếu bầu, trong khi đối thủ chính của ông là Klaus Iohannis chiếm được 30% phiếu. Một chiếc tàu chở di dân bất hợp pháp đã chìm ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ làm cho ít nhất 24 người thiệt mạng. Lực lượng tuần duyên cho biết đã cứu được 7 người sau khi chiếc tàu chìm vào ngày hôm nay tại Hắc Hải ở ngay phía bắc eo biển Bosphorus.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược vừa rồi đã chấm dứt chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5. Mong quý vị đón nghe. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.